Thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh tại Dallas và tại Houston trên làn sóng 900 AM và 1600 AM. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày trên điện thoại 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp trên Internet bất cứ nơi đâu. Sau đây xin mời quý vị đến với phần tường trình kinh tế thị trường chứng khoán với Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Và trước khi đi vào những bản tin về kinh tế sáng ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý khán giả chúng ta đi một vòng về thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay, sau khi mở cửa thì thị trường chứng khoán đã xuống chậm, không có mạnh, nhưng mà sau khi đó lại vực trở lại. Thì hiện tại bây giờ riêng về chỉ số Dow Jones đã lên 12 điểm, mức hiện tại là 13.494 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lên 10 điểm, mức hiện tại là 3.130 điểm, SP500 lên 2 điểm, mức hiện tại là 1.448 điểm, thì nốt 10 năm là 1.64%. Dầu thô thì giảm nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay 1 đồng 78 xu, và hiện tại một thùng dầu thô là 90 đồng 11 xu. Riêng về vàng thì lên 2 đồng 50 xu cho buổi sáng ngày hôm nay, một ao vàng là 1.778 đồng 10 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất cố định 30 năm là 3.39%, hôm qua là 3.44%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.82%, hôm qua là 2.83%, và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 29 mỹ kim. 1 mỹ kim Việt Nam mua vào là 20.840 đồng và bán ra là 20.880 đồng. Và vàng thì mua vào là 47.660.000 đồng cho một lượng và bán ra là 47.820.000 đồng cho một lượng. Và bước qua bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ, chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua, từ năm 2009 thì có rất nhiều người hưởng cái tiền trợ cấp thất nghiệp, và trong khi đó thì chúng ta biết rằng khoảng 2.400 người nằm trong cái dạng gọi là millionaire, tức là nhà triệu phú, họ đã bị gọi là bị tan gia bại sản, và họ đã hưởng cái trợ cấp tiền gọi là insurance của cái unemployment, tức là tiền trợ cấp về thất nghiệp. Chúng ta biết hiện tại bây giờ trên cái Bộ Lao động họ đưa ra là khoảng 1.1 triệu người đã chuẩn bị để mà nhận cái tiền thất nghiệp, và hiện tại bây giờ là cái số người mà nhận tiền thất nghiệp đã phao rồi đó là 4.6 triệu người, và cho thấy là cái số này nó tăng lên. Nhưng mà trong khi đó thì cái jobless, tức là cái số người mà thất nghiệp hiện tại bây giờ nằm ở số là 8.1%. Và chúng ta biết rằng cái tai hại ở đây đó là cái những người triệu phú hoặc là những người giàu có đó, làm lương khoảng 100.000 đó, thì họ thất nghiệp, nhưng mà họ nhận cái tiền thất nghiệp, cái số tiền họ tiêu xài đã quen rồi và họ đã không có thể ngưng lại được, tức là họ xài vung tay quá tráng, và bây giờ nhận cái tiền, chẳng hạn như chúng ta biết họ triệu phú thì họ xài một tháng là khoảng 5-10 ngàn, nhưng bây giờ cái tiền thất nghiệp họ nhận một tháng là khoảng 1.500-2.000, thì cái số tiền nó không lắp vào đâu được. Vì thế ông tổng thống Barack Obama nói rằng cung cấp cái phúc lợi cho những người giàu có đó, nó đã làm suy yếu cái chương trình dành cho những người cần cái tiền này, tức là cái người giàu họ cần nhưng mà không cần lắm cho những người nghèo. Và khi mà số tiền này đã đưa ra nhiều như thế này, tức là họ cung cấp, chúng ta biết rằng trong những năm mà đầu năm 2009 cho đến nay đó, cái số tiền mà chính phủ bỏ ra để mà cho những người thất nghiệp nó đến 1.1 trillion, tức là 1.110 tỷ mỹ kim. Và con số này nói rằng cái thế hệ tương lai sau này, tức là thế hệ tương lai con cái chúng ta, nó sẽ gánh những cái số nợ vô nghĩa như thế này. Và hiện tại bây giờ con số thất nghiệp chúng ta biết rằng nó vẫn nằm 8.1%, là con số mà đó là con số thấp nhất từ trước đến nay, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn còn bỏ ra số tiền rất là lớn để cung cấp cho những người thất nghiệp hiện tại bây giờ. Và bước qua bản tin khác cũng từ CNN, nếu mà bản tin này cho những quý thính giả nào mà đang chuẩn bị mua xe, thì người ta đưa ra 11 cái loại xe tốt nhất hiện tại bây giờ ở Hoa Kỳ. Trong đó có chiếc xe như Cadillac, rồi Ford Fusion, rồi xe Subaru, rồi xe BMW, rồi xe Honda Accord, rồi Nissan Altima, rồi Dodge Dart, rồi Lincoln, Toyota Avalon, rồi Chevrolet Malibu. Trong đó 10 chiếc xe chúng ta không có nghe một chiếc xe nào gọi là Camry, nhưng mà họ nói rằng mặc dù 11 chiếc xe này là một chiếc xe tốt nhất mà họ khuyến khích chúng ta nên mua, nhưng chúng ta biết rằng cái xe mà đứng đầu bảng mà bán chạy nhất hiện tại bây giờ trên toàn nước Hoa Kỳ luôn, đó là chiếc xe Toyota Camry. Vì thế nếu mà chúng ta sở hữu một chiếc xe Toyota Camry, chúng ta nếu mà nghe 11 chiếc xe này không có chiếc xe Camry đó, chúng ta nghĩ là sai, nhưng thật sự ra nếu mà chúng ta own một chiếc xe Camry đó, đó là cái sự lựa chọn đúng đắn. Và hiện tại bây giờ mặc dù vậy, cái xe mà đứng đầu bảng hiện tại bây giờ mà cho ở trong lẫn bên ngoài đẹp, bền, rẻ, đó là cái xe Volkswagen và Range Rover. đã win được năm 2012. Nhưng mà người ta nói rằng mặc dù trong những chiếc xe này không thấy Toyota Camry, mà ngay cả chiếc xe Toyota Camry này chưa bao giờ nhận được cái giải quán quân nào hết, tức là vẫn nằm trong cái bảng được lựa bình chọn nhưng mà không được thắng giải nào hết. Nhưng mà cái ngược đãi một cái là mặc dù không có tiếng nhưng mà cái Toyota Camry hiện tại bây giờ là cái xe mà bán nhất nước Mỹ đó, cái thưa quý khán giả. Và một bản tin kế tiếp là người ta cho biết cái hiện tại bây giờ số chỉ số xe bán rất là gia tăng, riêng về Chrysler không đó là đã tăng lên so với thời kỳ năm ngoái là tăng lên 12%. Và Toyota đã tăng lên đến 41.5%, một cái số này rất là lớn. Và kế đến là hãng Honda, và trong ba hãng này hiện tại bây giờ là những hãng sẽ bán xe nhiều nhất. Honda thì tăng lên 30.9%, tức là so với thời kỳ năm ngoái những hãng xe này đều bán một cách gia tăng. Nói chung hết tất cả là so với năm ngoái là tất cả hãng xe bán lên đến 13%, và đó là cái chỉ số rất là vui cho buổi sáng ngày hôm nay. Và một bản tin kế tiếp thì cho những cái quý thính giả nào mà chuẩn bị nói về nhà cửa. Nếu mà chúng ta muốn bán nhà thì chúng ta trong thời điểm này chúng ta bán nhà là cái thời điểm tốt nhất. Vì cho biết rằng so với thời kỳ năm ngoái, đến tháng 8 năm ngoái đó, là số nhà cửa bán ra, cái giá của nó đó, cái giá trị của nó được tăng lên khoảng 4.6%. Chưa thấy là cái số 4.6% này rất là khó để mà kiếm được trong những ngày tháng vừa qua, vì cái số nhà cửa foreclosure, rồi số nhà cửa short sale rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã bước lên từ từ, người ta nói là cái số tiền nhà cửa hiện tại bây giờ nó lên rất là nhanh. Nhưng mà nói về để mà bán cái nhà để có lời hiện tại bây giờ đó, thì nói theo nôm na cái từ của Tổng thống Barack Obama là còn khuya mới có lời. Thật sự ra tại sao không có lời? Vì tôi biết từ năm 2006 đó, một căn nhà đã xuống đến 30%, tức là từ năm 2006 cho đến nay, căn nhà chúng ta giá trị 100.000 đi, thì năm 2006 đến nay nó chỉ còn có 70.000 mà thôi. Tức là nó mất đến 30% cái giá trị của căn nhà, mà hiện tại bây giờ nó đang giật lên chỉ có mới 4.6, thì không lên bao nhiêu, nhưng mà con số này đang từ từ gia tăng. Nếu mà chúng ta đòi hỏi bán căn nhà để có lời hiện tại bây giờ, thì thật sự ra cái đó rồi còn rất là lâu để mà bán được có lời. Nhưng mà bán lẹ, mà bán có thể có giá được đó, thì hiện tại bây giờ là cái thời điểm tốt nhất để mà bán căn nhà của chúng ta. Và bước qua một bản tin kế tiếp là bản tin và ở Dallas, đặc biệt ở Dallas Morning News sáng nay có đưa ra đó, thì nếu mà chúng ta nằm trong cái dạng mà đã child support đó, thì chúng ta đã 1-2 tuần hay là 2 tháng hay 1 tháng vừa qua mà chúng ta đã quên trả tiền, thì chúng ta nên thận trọng về bản tin này. Vì hiện tại bây giờ ở Dallas đang phải bỏ cái tiền, nếu mà những người này họ không trả tiền child support, tức là những tiền mà phụ cấp cho con mình đó, thì cái tiểu bang Texas này phải mất đi 11 tỷ Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái tiểu bang Texas này họ đang nhảy dựng lên, và họ bắt buộc những cái người gọi là attorney, tức là những người về luật sư đó, phải đi xét những cái người nào, theo dõi những người nào mà đã không có trả tiền child support, và họ sẽ gửi giấy tờ đến mà chúng ta có thể bị phiền toái về cái vấn đề này. Vì thế chúng ta, nếu mà những trong trường hợp mà chúng ta đang trả tiền child support đó, thì chúng ta nên giải quyết ngay, còn không là chúng ta sẽ bị quan tòa gõ cửa. Vì hiện tại bây giờ họ nói rằng cái số tiền đã lên đến 11 tỷ Mỹ Kim, và nếu mà không trả thì chúng ta biết ai sẽ người trả số tiền này, đó chính là chính phủ. Và một bản tin kế tiếp nó không có liên quan gì nhiều về kinh tế, nhưng mà nó rất là quan trọng mà Tiến Dũng phải đưa buổi sáng ngày hôm nay, đó là những cái quý thính giả nào mà muốn đi tan cái skin của mình đó, tức là đi làm hồng hay là làm nâu nâu cái da của mình đó, thì chúng ta nên rất là thận trọng hiện tại bây giờ. Vì qua cái thống kê của Hoa Kỳ thì người ta cho biết rằng có khoảng 170.000 cái trường hợp bị ung thư da do đi tan cái skin của mình, tức là đi làm đen cái da của mình đó. Thì chúng ta nên thận trọng, vì họ cho biết rằng họ thống kê ra khoảng 67% cái trường hợp của những người mà đi tan cái da của mình trong những cái giường, nó gọi là tanning bed, tức là chúng ta vô nằm trên một cái giường rồi đẩy cái nắp lại và cho cái mà để máy lên cho nó nóng, rồi cái da chúng ta nó sẽ ra cái màu hồng nồng nâu nâu để mà chúng ta thích. Cái đó là rất là nguy hiểm. Hiện tại bây giờ người ta nói rằng nó đã lên đến 67% vì gây ra cái về ung thư da. Vì thế nếu mà quý phụ nữ hay là quý bà muốn đi làm đẹp thì chúng ta nên thận trọng với cái bản tin này. Và bản tin kế tiếp là bản tin cho Hoa Kỳ, cũng là bản tin cuối của Hoa Kỳ, tức là những người giàu đó, họ sẽ trong thời gian sắp tới đây bầu cho ai giữa ông Mitt Romney hay là ông Obama. Thì người ta đưa thống kê cho biết là những người mà làm ít nhất là 250.000 Mỹ Kim trở lên, tức là từ 250.000 Mỹ Kim trở lên đó, thì họ sẽ bầu cho ông Mitt Romney. thì họ biết rằng những người này, nếu mà ông Obama thắng đó, thì những người này sẽ spend nhiều hơn. Spend đây là spend về tax, đó, thuế, họ sẽ trả tiền thuế nhiều hơn. Thì trong khi đó là 43% những người mà làm cái lợi tức trên 250.000 họ sẽ bầu cho tổng thống, ông Mitt Romney. Còn những người, nhưng mà trong đó chỉ có 18% là bầu cho ông tổng thống Barack Obama mà thôi. Tức là chúng ta thấy là những người giàu có đó, họ sẽ trả thuế nhiều hơn nếu mà tổng thống Barack Obama thắng cử trong những trong 4 năm sắp tới nữa. Và bước qua một bản tin thế giới, thì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ về châu Âu, nó cũng đang rất là mờ mịt về kinh tế, thị trường bên đây rất là mờ mịt, riêng về Hy Lạp không thôi đó. Thì họ đã nói là họ sẽ cần, chính phủ họ nó cần 17 tỷ đô la để có thể giúp qua một cái cơn nguy kịch này thôi, chứ mà thật sự không có vực dậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng chưa có cái quốc gia nào mà đáp ứng cái số tiền 17 tỷ Mỹ Kim này cho cái đất nước Hy Lạp. Không phải riêng Hy Lạp nữa, hiện tại bây giờ Tây Ban Nha là cái điều mà cái đất nước rất là quan trọng hiện tại bây giờ, nó cũng liên hệ đến cái thị trường ở Hoa Kỳ. Chứ biết rằng hiện tại những cái người mà đầu tư họ đang từ từ rút tiền ra vì cái Tây Ban Nha họ biết rằng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu vỡ nợ trong những ngày sắp tới giống như Hy Lạp. Tức là họ set default, tức là những ngày sắp tới đây có thể Tây Ban Nha sẽ vỡ nợ giống như Hy Lạp, và con số thất nghiệp hiện tại bây giờ nó đã lên đến 20%, và tính chung với cả Europe đó là khoảng 11.4%. Đây là con số phải nói là rất là lớn. Và một bản tin kế tiếp cũng là bản tin cuối cùng cho buổi sáng hôm nay về Việt Nam. Thì nếu mà chúng ta về Việt Nam đó, hai điều quan trọng nhất để mà chúng ta lưu ý đó là vàng và tiền. Thứ nhất là tiền 200.000, nếu chúng ta cẩn thận vì tiền 200.000 nó giả mà giống như thật, giả rất là nhiều, và những đồng tiền này chúng ta biết từ đâu rồi, đó là xuất phát từ Trung Quốc. Và kế tới là vàng và tên hiệu là Tung Sen. Hiện tại ta nói cái hàng Tung Sen này đó, nó đến từ Trung Quốc mà nó giả, vậy thì tới nhiều người về mà thích rẻ ra mua vàng cũng nên cẩn thận cho. Và sắp sửa đến cái lễ Halloween, chúng ta không cần đi đâu ra hết, chúng ta đến phố thị Hà Nội, chúng ta sẽ có được những ngày Halloween vui vẻ. Đó là người ta cho biết trên địa bàn Hà Nội có khoảng 40 cái khu đô thị mới mà rất là sang trọng, nhưng mà trong đó có khoảng 10 khu là có dân sinh sống, tất cả 30 còn lại là im lìm, cây cỏ mọc và xuống cấp vô cùng. Cái thời gian gần đây nhiều cái khu bỏ hoang mà người ta nói rằng cỏ lên chóng mặt, và như là ở khu Văn Phú ở Hà Đông, như là ở Quang Minh là Mê Linh. Cái ngôi biệt thự ở đây họ nói là sang trọng vô cùng, nhưng mà xây lên không có một bóng ma nào ở đây hết, và hoang vu rất là khiếp sợ khi mà chúng ta đến đây. Cái điều mà nó phản cảm ở đây đó, mà chúng ta thấy ở Việt Nam đó, là những ngôi nhà sang trọng như thế này lại bỏ trống, trong khi đó trong những cái lồng chợ đó thì đầy ắp dân sống về đêm. Đó là cái điều mà phản ánh hiện tại bây giờ ở Việt Nam chúng ta thấy hàng ngày đó, kính thưa quý khán giả. Và giờ này xin trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn Tiến Dũng về những cái bản tin về kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe được cái cuộc tranh luận giữa Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney. Đây là cái mùa bầu cử mà vừa rồi đó thì anh có nói là giới trung lưu á, đa số thì sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, tức là ông Mitt Romney. Mà thực sự là họ bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa cũng đúng, là bởi vì theo như là cái bản tin mà anh nói về vấn đề thất nghiệp đó, thì những cái người trước đây là triệu phú thì người ta có cái lợi tức income cao cỡ 1 triệu Mỹ Kim trong một năm, nhưng mà họ đã đóng thuế rất là nhiều. Nhưng mà khi mà họ lãnh tiền thất nghiệp như vậy đó là cực chẳng đã, họ mới lãnh với cái số tiền của họ thì phải tương đương với lại cái tỷ lệ lợi tức mà họ đã làm ra, phải không anh? Trong khi đó, đó thì nếu mà mình nói rằng đó, chính phủ mà nói rằng là trợ cấp cho những cái người giàu này đó, tiền thất nghiệp thì nó uổng phí quá, tại sao chúng ta không dùng cái số tiền đó để mà trợ cấp cho những người nghèo? Như vậy thì theo ý anh đó, thì nó không có được công bằng, phải không ạ?
Dạ vâng, thật sự cái này cũng khó nói, tại vì họ đã đóng tiền nhiều. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, thì ông nói rằng, ví dụ như bây giờ cái người giàu đó, họ cần tiền để mà họ trả cho chiếc xe sport của họ. Họ mua 100.000, bây giờ họ còn thiếu rồi 15.000. Họ cần tiền, họ trả cái đó. Trong khi đó người nghèo, họ cần cái khoản tiền đó để mà sinh sống mỗi ngày, đi chợ, đi ăn. Chỉ thấy là hai cái nó phản ảnh với nhau rõ ràng. Tức là cái người giàu họ cần cái số tiền đó, không phải để sinh sống, nhưng mà họ trả những khoản nợ mà rất là lớn họ đang chi trả. Trong khi đó người nghèo họ cần số tiền đó để họ chi phí, để họ cho con họ đi học, hoặc là họ để sinh sống mỗi ngày, họ cần họ mua gạo, mua lương thực, vân vân. Thì chúng thấy rằng hai điều đó nó rõ ràng là nó khác biệt nhau lắm. Tức là một bên thì cần tiền để tiêu xài phung phí, còn một bên thì cần tiền để mà sinh sống. Thì chúng thấy rằng ông Obama, ông nhắm vào người nghèo, tức là tha rằng tôi lấy tiền cho người nghèo để sau này những số tiền nợ đó nó càng lớn nữa đó, thì cái con cháu chúng ta gánh cái số tiền đó nó cũng có ý nghĩa hơn là gánh những số nợ mà người giàu hiện tại bây giờ họ phải trả cho những khoản chi phí mà phải nói là không cần thiết đó anh Quang Hưng.
Còn một cái điều nữa là khi mà người ta làm cho da nó sậm lại thì bây giờ bị bệnh ung thư rất là nhiều. Nhưng mà anh khuyên chỉ phụ nữ mà tại sao anh không khuyên các ông cũng đi tanning vậy anh?
Nếu mà cái ông đi tanning thì cái ông đó hình như là tín dụng nghĩ rằng nó nằm ở trong giữa rồi chứ không phải là ông không. Nhưng mà
còn một cái điều cuối cùng nữa là quý vị nào mà đi về Hà Nội mà để mà thưởng thức cái Halloween thì có lẽ là quý vị đến lúc nào cũng thưởng Halloween được, bởi vì nhìn mấy ông kẻ công an là quý vị đã sợ rồi, đừng nói là phải đợi tới ngày Halloween, phải không anh?
Vâng, cái điều đó tín dụng thấy hoàn toàn là chính xác, tại vì nhà cửa chúng thấy rằng ở Việt Nam nó xây lên nhà rất là nhiều căn nhà phải nói là cao cấp, dùng cái từ là cao cấp, nhà đẹp sang nhưng mà không ai ở. Trong khi đó thì chúng ta đến những cái lồng chợ đó, người dân vẫn sống ở đó những qua đêm để mà qua đêm lạnh giá, vẫn chui vô lồng chợ mà sống trong cái đó. Ở ngoài đó thì những căn nhà lại bỏ hoang. Thì thấy những cái điều phản ảnh như thế này thì chúng ta thấy nó rất là bất công cho cái xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dung rất là nhiều với những cái bản tin trên, và xin hẹn anh vào sáng ngày mai.
Dạ vâng, Tiến Dung xin kính chào quý khán giả và gửi lời chào đến Quang Hưng.